Chương 823, công lao của tất cả không ai ngờ Thủy Tôn lại bị Tê Chiếu chém chết dễ dàng như vậy. Thân hình Tê Chiếu lóe lên, đầu lâu Thủy Tôn bay lên cao, trên mặt Thủy Tôn hiện rõ vẻ chấn động, và không thể tin nổi. Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ mình lại chết nhanh chóng đến thế. Không thể thi triển Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết, hắn cũng chỉ có một mạng này mà thôi. Ngay khi đầu lâu và thân thể Thủy Tôn bị Tê Chiếu chia lìa, Tôn Ngộ Không lập tức hét lớn, Linh Uy Ngưỡng, đóng đinh thân xác hắn, chắc chắn sẽ có người thắc mắc, Linh Uy Ngưỡng chẳng phải đã bị khí linh tuần thiên giả trong yêu hoàng kích tiêu diệt rồi sao, tàn hồn bị diệt, rồi sao, tàn hồn bị diệt, Linh Uy Ngưỡng, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Vậy tại sao Tôn Ngộ Không lại gọi tên hắn? Thực tế sau đại chiến với khai tịch giả, Linh Uy Ngưỡng đã chỉ còn lại một tia tàn hồn trong yêu hoàng kích. Thủy Tôn cũng thật sự phong ấn hồn phách tuần thiên giả trong yêu hoàng kích làm khí linh, nhưng Thủy Tôn không biết rằng, sau khi tàn hồn Linh Uy Ngưỡng tỉnh lại nhờ Lãng Tâm Kiếm Hào hấp thụ tinh tú lực, trở lại yêu hoàng kích, hắn không hề bị khí linh tuần thiên giả tiêu diệt, mà là đạt thành hiệp nghị. Sở dĩ như vậy là do Thủy Tôn xem thường tuần thiên giả từng là cường giả đệ nhất vũ trụ, dù bị Thủy Tôn giết chết, nhưng không dễ dàng bị khống chế. Sau khi vào yêu hoàng kích, Tuần Thiên Giả đã thoát khỏi sự khống chế của Thủy Tôn. Tuy nhiên, Tuần Thiên Giả rất thông minh, hắn biết nếu mình để lộ điều khác thường, Thủy Tôn chắc chắn sẽ không do dự mà hủy diệt toàn bộ hồn phách của hắn. Đây không phải là điều hắn mong muốn, chỉ cần hồn phách còn tồn tại, hắn vẫn còn cơ hội sống lại. Vì vậy, hắn không hề biểu hiện khác thường, vẫn giả vờ bị Thủy Tôn khống chế. Nhưng khi tàn hồn Linh Uy Ngưỡng trở lại yêu hoàng kích, hai người lập tức đạt được nhận thức chung. Linh Uy Ngưỡng giả vờ bị khí linh tuần thiên giả giết chết, nhưng thực chất là ẩn nấp như vậy. Thủy Tôn chắc chắn sẽ không nghi ngờ yêu hoàng kích có vấn đề, đợi đến thời cơ thích hợp, Linh Uy Ngưỡng sẽ điều khiển yêu hoàng kích giáng cho Thủy Tôn một đòn chí mạng. Yêu hoàng kích dù sao cũng là thần khí bản sinh của Linh Uy Ngưỡng, dù chỉ còn tàn hồn, hắn vẫn có thể phát huy toàn bộ uy lực của yêu hoàng kích, huống chi còn có sự trợ giúp của khí linh tuần thiên giả. Tôn Ngộ không biết được kế hoạch của Linh Uy Ngưỡng và Tuần Thiên Giả nhờ thiên địa hỏa nhãn. Trong lúc giao chiến với Thủy Tôn, khi Kim Cô Bổng tiếp xúc với yêu hoàng kích, Tôn Ngộ không đã nhìn thấy tình hình bên trong yêu hoàng kích. Vì vậy Tôn Ngộ không mới hô lên như thế, nghe thấy tiếng Tôn Ngộ không, yêu hoàng kích lập tức rung lên, thoát khỏi sự khống chế của thân thể bắt đầu của Thủy Tôn. Nó xoay một vòng giữa không trung, bộc phát ra tử quang chói lọi, loáng thoáng hình dáng một con kỳ lân. Yêu hoàng kích mang theo tử kim quang mang rực rỡ, xuyên thủng trái tim thi thể Thủy Tôn, rồi đóng thẳng xuống đất. Nó không đóng xuống một vị trí ngẫu nhiên, mà vừa vặn đóng đinh thi thể Thủy Tôn vào trung tâm của chín khối trấn giới thiên bì. Chín khối trấn giới thiên bì vốn được sắp xếp theo hình tròn, Sa Ngộ Tĩnh ngồi xếp bằng ở trung tâm. Nhưng Tôn Ngộ không đã kéo Sa Ngộ Tĩnh ra ngoài trước đó. Ngay khi yêu hoàng kích đóng đinh thi thể Thủy Tôn, Sa Ngộ Tĩnh hét lớn, chắp tay phát động thiên bì trấn thiên trận pháp. Chín khối trấn giới thiên bi tỏa ra chín loại ánh sáng khác nhau, hình thành một khối cửu thải thiên bi khổng lồ trên không trung. Ngay khi hư ảnh cửu thải thiên bi xuất hiện, một bóng người bay ra từ yêu hoàng kích, sau đó cửu thải thiên bi ầm ầm rơi xuống, phong ấn yêu hoàng kích, thi thể Thủy Tôn và cả chín khối trấn giới thiên bi. Hư ảnh cửu thải thiên bi vừa chạm đất liền biến thành một khối cửu thải thiên bi cao chín thước, Sa Ngộ Tĩnh phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống. May mắn là Trư Bát Giới đã đỡ lấy hắn. Bóng người vừa bay ra từ yêu hoàng kích chính là Tuần Thiên Giả. Còn Linh Uy Ngưỡng, vì phong ấn thân xác Thủy Tôn đã không thể rời khỏi yêu hoàng kích, cô bị cửu thải thiên bi trấn áp, chiến bi hợp nhất, đại diện cho toàn bộ vũ trụ. Bị cửu thải thiên bi trấn áp, cũng đồng nghĩa với việc bị toàn bộ vũ trụ trấn áp. Trừ khi vũ trụ diệt vong hoặc Sa Ngộ Tĩnh tự nguyện, nếu không, phong ấn thân xác Thủy Tôn sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Điều này đồng nghĩa với việc Linh Uy Ngưỡng và yêu hoàng kích cũng bị phong ấn vĩnh viễn. Không ai ngờ Thủy Tôn lại bị phong ấn dễ dàng như vậy. Kỳ thực, điều này cũng không khó hiểu. Sau khi khôi phục gần như toàn bộ thực lực, Thủy Tôn đã đánh mất sự cẩn trọng. Hắn cho rằng với thực lực cường đại của mình, không ai có thể làm gì được hắn. Nói cách khác, hắn xem thường tất cả mọi người. Không chỉ vậy, vì Thủy Tôn bị Tê Chiếu chém đầu và bị phong ấn thi thể không phải là một sự tình cờ, mà là kết quả của rất nhiều chi tiết được chuẩn bị trước đó. Mọi người đều đã vắt óc suy nghĩ, tìm mọi cách để đối phó với Thủy Tôn, dù thoạt nhìn một số kế hoạch hoặc hành động có vẻ thất bại, nhưng vô số những kế hoạch và hành động tưởng chừng thất bại đó đã tích lũy lại, bùng nổ vào thời khắc cuối cùng, giúp Tê Chiếu thành công với một đòn chí mạng. Hành động ban đầu được dẫn dắt bởi Vũ Long Ngự Ba và Pháp Long Văn Ngư của Thương Lan Thủy Giới. Khi đó Thủy Tôn chỉ còn là hồn phách, chưa lấy được linh cũng như thân xác, nhưng chỉ với trạng thái hồn phách, hắn đã đánh cho thần quốc liên minh tan nát. Dưới kế hoạch của Tri Bắc, mọi người bắt đầu chia nhóm tấn công. Pháp Long Văn Ngư và Vũ Long Ngự Ba đã thành công tấn công Thủy Tôn, nhắm thẳng vào vị trí cổ. Sau đó bản cổ phối hợp với Hỗn Vô Linh cùng Ngạo Vân Trường Cung và những người khác tấn công, tất cả đều nhắm vào cổ Thủy Tôn. Mặc dù một số người tấn công thất bại, nhưng vẫn có người thành công, dù khi đó không có hiệu quả rõ ràng, nhưng những thương tổn do công kích gây ra là không thể phủ nhận. Sau đó cổ Thủy Tôn liên tục bị tấn công, những đòn tấn công này không phải ngẫu nhiên mà đều là cố ý, bởi vì cổ là vị trí yếu nhất trên cơ thể. Ngay cả với Thủy Tôn, dù khả năng phòng ngự của thân thể hắn vượt xa tưởng tượng, nhưng cổ vẫn là bộ vị có lực phòng ngự thấp nhất. Đặc biệt là sau khi Thủy Tôn chiếm được thân xác, đòn tấn công của Lãng Tâm Kiếm Hạo đã khiến cổ Thủy Tôn bị thương rõ rệt. Tây Chiếu cũng khiến vết thương trên cổ Thủy Tôn thêm sâu. Cuối cùng, đòn tấn công tích tụ sức mạnh ba loại lực lượng trong cơ thể của Tôn Ngộ Không đã thực sự gây thương tổn nghiêm trọng cho cổ Thủy Tôn. Tuy nhiên, vì Thủy Tôn đoạt sát tử, lăng nên ảnh hưởng của thương tổn thân thể lên hắn bị giảm thiểu. Nhưng điều này cũng có một nhược điểm chí mạng. Thủy Tôn không thể phán đoán chính xác mức độ thương tổn ở cổ. Hắn không ngờ vết thương Tôn Ngộ Không gây ra lại nghiêm trọng đến vậy, khiến khả năng phòng ngự ở cổ hắn giảm xuống mức thấp nhất. Vì vậy, mới có cảnh tượng cuối cùng, Tây Chiếu với khả năng ẩn thân hoàn hảo đã tung ra một đòn bất ngờ, chém bay đầu Thủy Tôn. Linh Uy Ngưỡng và Sa Ngộ Tĩnh lập tức nắm bắt cơ hội, phong ấn hoàn toàn thi thể Thủy Tôn. Không chỉ vậy, việc Thủy Tôn không thể sử dụng cửu thần quyết do hắn tự sáng tạo cũng là do thân xác này. Thủ lĩnh Xích Quân, Tử Lăng, vốn lấy thân xác thành thánh, điểm mạnh nhất của hắn chính là thân xác này. Vì vậy, dù đã chết, ý chí của hắn vẫn lưu lại trong thân xác. Thủy Tôn không hiểu rõ nên đã chiếm lấy thân xác này. Dù thành công dung hợp xương cốt, nhưng hắn đã vô thức bị thân xác này trói buộc, dưới sự quấy nhiễu của ý chí mạnh mẽ của Tử Lăng. Cửu thần quyết không thể sử dụng, đồng thời hắn cũng mất đi khả năng sống lại bằng hoàn tuyền luân hồi quyết.